Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Được thư của anh Ba Sang, sau những năm dài anh đi tập kết, chị Sứ và bé Thúy rất mừng. Tình yêu của anh chị đã lớn lên từ những năm tháng chiến tranh ác liệt vùng Long Châu Hà. Quyên cũng rất đổi mừng vui vì hay tin anh Tám Chấn và Ngạn, người yêu cô, về công tác ở Hòn Đất. Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Hòn Đất qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa.
Chợt ngoảnh lại thấy Quyên vẫn còn đứng bên cạnh, mẹ lấy tay xô khẽ con.
Sao còn đứng đây?
Đi làm cá đi, chiều rồi, nấu cơm cho mấy anh mày nó ăn.
Quyền từ từ nhấc cầm khỏi vai mẹ, đi ra nhà sau. Ngạn cũng nắm tay con Thúy, đi theo.
Quyền lật bụng con cá, để lưỡi dao lên. Cô khẽ hỏi Ngạn, bây giờ đang đứng sau lưng cô tháo súng ngắn, treo lên vách.
Anh bận khính cáo của ai vậy anh Ngạn?
Áo của anh Thẩm.
Còn bộ quần áo em gửi cho anh đâu?
Cho anh em rồi.
Lại cho.
Quyên mổ cá, đem rửa, tay làm, miệng cô nói.
Nè anh, chị ba mới được thơ của anh ba đó, anh biết chưa?
Biết rồi. Sao? Ông vẫn đàng hoàng chứ?
Ở ngoài mà không đàng hoàng. Ai cũng được học tập, được giáo dục. Anh ba anh tốt lắm. Đọc thơ em tội nghiệp cho anh quá à. Thôi, anh căn dặn chị ba hả, đủ thứ, nào là phải bình tĩnh, phải cho con Thúy đi học.
Nói tới đó, Quyên ngừng lại một giây và tiếp, giọng nhỏ.
Nghe dụ tụi mình, ảnh cũng có hỏi thăm á.
Sao ảnh biết mà hỏi thăm?
Thì chị ba viết thơ nói. Mà nè, anh ba anh viết cho chị ba tới 18 cái thơ, đâu phải như anh, hễ đi là đi biệt à. Khỏi có gửi thơ về luôn.
Ngạn nghe Quyên nói vậy, liền thò tay, nắm chéo áo Quyên, giật giật.
Thì không có gửi hả?
Quyên cười chúm chím, mà không nói sao cả. Ngạn tức mình, càng giật mạnh chéo áo cô, rồi anh xì nhẹ ngón tay trỏ vào sườn cô, làm cô giật bắn người.
Anh Ngạn, phá không cho anh mừng cá à? Thì anh gửi về một cái thơ chứ mấy.
Mấy?
Vừa hỏi. Ngạn vừa tiếp tục xỉ xỉa ngón tay.
Hai cái.
Cô bé Thúy cũng vỗ tay bem bép trợ lực cho Ngạn.
Chọc lát chị Út nữa đi giường Út.
Quyên quay lại trừng mắt ngó con Thúy bậm môi.
Mày cũng binh giường Út mày hả? Được rồi, tao không thèm chơi với mày nữa.
Con bé níu tay Ngạn ngó Quyên.
Dì không chơi với con thì con chơi giường Út.
Cho giường cháu mày chơi với nhau ha. Mai vừa mày đi rồi, coi mày chơi với ai không biết ha.
Còn Thúy nép vào người Ngạn, ngước hỏi.
Dương Út chưa đi đâu hả Dương Út? Ở chơi với con tới bữa kia hãy đi ngang Dương Út.
Giữa lúc ấy, có tiếng chân mẹ Sáu đi vào bếp. Ngạn tránh ra, nhường lối cho mẹ đi. Mẹ hỏi.
Mày về chơi được bao lâu hả Ngạn?
Dạ, có lẽ ngày kia con đi má à.
Ngạn nhẹ nhàng đáp lời mẹ. Cử chỉ anh bây giờ coi hết sức nghiêm túc. Anh đưa tay lên vuốt tóc và đặt nhẹ bàn tay sau gáy. Quyên liếc thấy, cố nén cười. Nhưng cô cũng vậy. Cô cầm dao khứa cá cùng cụp, dáng coi chăm chú lắm. Mẹ Sáu hỏi.
Tính là món gì ăn đó Quyên?
Dạ con định chưng tương.
Con cá đó chưng thì ngon. Còn tôm với cua.
Tôm thì chiên lăn, còn cua xào giấm được má.
Làm sao cho mấy anh mày ăn, nó chê đó, thì làm nha.
Rồi mẹ cười và đi ra. Nói là nói vậy, chứ mẹ Sáu tin đứa con gái mình lắm. Cả hai chị em Sứ và Quyên đều nấu ăn khéo. Hồi hai chị em còn nhỏ, mẹ đã chỉ dạy từng ly từng tí. Mẹ vẫn bảo, nhà mình nghèo, có con cá kho, cũng phải kho cho ngon. Thiệt ra, nhà mẹ Sáu nghèo là nghèo trước kia, chứ sau cách mạng, nhà mẹ được cấp 4 công đất tốt có giường, gọi là ưu tiên cho gia đình liệt sĩ. Ông Sáu chết năm 40 vì tội làm cộng sản, bắt được có cây giới giết người. Ông bị đem về xử bắn tại hòn đất cùng 5 người khác. Ông là tay chế súng, chế lựu đạn ở chùa Ông Đồng, tức Long Sơn Tự, nay chùa ấy cũng còn. Anh con trai lớn của mẹ Sáu, tức là anh hai của Quyên, thì chết hồi kháng chiến, hy sinh trong trận Kinh Sáng Mớp Dặn. Người con trai thứ ba của mẹ Sáu tập kết ra Bắc, mới gửi thư về đó. Trước kia là bạn chiến đấu với anh hai. Gia đình mẹ Sáu là một gia đình cách mạng, từ chồng tới con rể, và cả chính mẹ nữa. 62 tuổi, với bao khổ cực, mừng vui, cay đắng. Tóc mẹ nay bạc hết cả, nhưng như mẹ vẫn hằng nói, nhờ trời Phật, tao còn đi cấy, đi làm cỏ giường được, vậy chắc là tao còn ngó thấy nước nhà thống nhất. Thật vậy, mẹ Sáu gắn bó đời mình với cách mạng bằng nhiều thứ quá, chồng con, đất đai, máu thịt. Niềm vui mà mẹ có được cũng đều từ đấy mà ra. Niềm vui đó chan chứa trong cõi lòng bình dị, mênh mông, khi lặng lặng, lúc lại trào lên của mẹ. Không phải khó khăn gì mới thấy được niềm vui ấy. Những lúc này chẳng hạn, có con cháu anh em về, khuôn mặt nhăn nheo của mẹ lại rạng rỡ hẳn lên. Mẹ Sáu trở ra nhà trước, lúc gặp Sứ đang đem khoe cái thư của anh Tám, mẹ nói với anh Tám.
Tao cũng chưa nghe kỹ cái thơ, mới nghe nó đọc qua thôi, mày coi đi Tám. Còn tao tối nay để tao bắt con Quyên, nó đọc rành rẽ cho tao nghe. Thằng ba nó ý tứ trượng lắm, một chữ của nó nói cũng phải suy gẫm ra mới thấu được.
Anh Tám coi thơ, thỉnh thoảng lại nhoẻn cười. Sứ đưa cả tấm ảnh cho anh coi. Anh Tám cầm tấm ảnh, nhìn chăm chú. Anh nhớ mắt, xây xây tấm ảnh.
Chà, coi mập mạp trắng trẻo hơn hồi đó cha.
Đưa tấm ảnh lại cho Sứ, anh cười bảo.
Ê, ở xứ xã hội chủ nghĩa mà.
Mẹ Sáu nghe nói, vẻ mặt càng thêm rạng rỡ. Sứ thì bảo với giọng hơi bức rứt.
Còn tấm hình của em gửi cho ảnh là chụp sau ngày em bị bắt về. Coi ốm lắm.
Mẹ Sáu chết miệng.
Bị ở chuồng cọp. Chuồng xấu, mà biểu mập sao cho được.
Anh Tám chứng lại cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngay trên môi anh. Anh nói,
tấm hình của cô chụp gửi chú ba mà cô vừa nói đó, ha, thiệt là quý. Những tấm hình như vậy không phải ai cũng có. Tôi nghĩ chắc chú ba quý tấm hình của cô hơn tất cả những tấm hình mà trước nay cô đã cho chú ấy.
Rồi anh hỏi Sứ,
khi viết thư cho chú ba, cô có nói là cô chụp tấm hình đó sau khi cô bị bắt không?
Có, nhưng em nói khác. Em nói tấm hình này em chụp sau ngày bị tai nạn.
Vậy, ắt chú ấy biết.
Dạ, chắc biết.
Mẹ Sáu đem trải lên bộ chắn gõ chiếc chiếu bông. Chiếc chiếu bông này là một trong đôi chiếu của nhà mẹ Sáu. Chỉ đem trải khi có vũ kỵ đám tiệc. Ngạn ngồi uống nước trà trên gián với anh Tám, chợt nghe ngoài đường có tiếng ai nói chuyện, giống như tiếng anh Hai Thép. Ngạn chạy ra, Hai Thép đã đi vào tới sân. Anh bí thư chi bộ này dốc người hơi gầy mà chắc, đầu anh buộc ngang một cái khăn rằn, nách tắt một cái cặp giả da, thứ của trẻ con đi học, và mang một chiếc radio bán dẫn kiểu Nhật. Một tay anh chơi chào Ngạn theo kiểu nhà binh, rồi bước như nhảy lên bậc thang. Bàn chân trái của anh bị đứt hai ngón, cứ hết hết lên tấm gỗ bậc.
Mới về hả chú? Ông Tám chấn đâu? Ở trong nhà.
Vào nhà, anh Hai Thép liện cái cặp giả da vào gót dáng, ngó anh Tám chấn cười và nháy mắt.
Mới xuống không?
Hỏi xong, anh gấp gáp mở thêm một cái cúc áo nữa, tay tháo cái khăn trên đầu xuống đập đập mồ hôi, đổ hột ở ngực. Anh Tám rót một chung trà, đặt trước mặt Hai Thép. Hai Thép nhấc chén trà lên, cười, nói.
Tụi tôi à, đợi ông xuống quá xa. Cái vụ đất bị cha con thằng chủ mưu sáu canh hồi đó này giải quyết lại nộp dữ. Không phải dễ đâu nghe ông. Trời ơi, thì tôi có nói là dễ đâu.
Anh Tám chấn cười cười. Hai Thép đưa chung trà lên tợp một hớp rất kêu, chép chép miệng.
Tôi đợi ông xuống đặng hỏi ý kiến ông về mấy khoản, giả tỷ như là cái khoản... Thôi, uống nước đi. Rồi ở đây ăn cơm với tụi tôi. Mai đã, mai hẳn tính. Bữa nay ông xả hơi giải nghề một bữa đi.
Hai Thép ngồi xuống dán, rót nước uống liên tiếp, hai ba chung nữa. Mẹ Sáu ở sau bếp đi ra, thấy Hai Thép liền hỏi.
Hai Thép đó hả? Còn ba Rèn với thằng Năm Tấn đâu?
Cháu không gặp, cháu ở nhà đi thẳng tới đây.
Tao có nhắn mấy đứa nó chiều nay lại ăn cơm, sao giờ chưa thấy tới nữa?
Ôi, hơi nào mà lo cho mấy thằng đó má ơi.
Quyên đã bưng thức ăn ra, mọi người đang ngồi nói chuyện liền lánh chỗ cho cô đặt đĩa cua xào giấm và đĩa tôm chiên vào giữa. Mùi chiên xào bay thơm quá, đĩa tôm chiên coi mới thích làm sao. Những con tôm to bằng ngón chân cái đã lột vỏ, hồng hào, nằm công mình dưới lớp nước sốt cà chua đỏ tươi. Kế đó chị Sứ lại bưng tiếp ra một thau nhôm, đựng gỏi đu đủ trộn với khô cá bôi xé. Anh Hai Thép nhìn thau gỏi, xoa xoa tay, khều Sứ.
Mấy món này tao ngó đều khá. Thế nào rồi tao cũng cho má bầy trẻ tới học tập mới được. Nhưng nếu chị em bay chỉ dọn bấy nhiêu món đó, thì tụi tao chưa chịu ăn đâu à nghe.
Quyền mau miệng.
Ê, còn cá chẽm chiên nữa anh Hai à?
Hai Thép vỗ tay đánh bột một cái.
Có cá chẽm chiên nữa hả? Không, có cá chẽm tụi tao cũng chưa ăn.
Quyền trố mắt, Sứ nói.
Không Quyền, nó khờ quá. Anh Hai mà mày không biết hả? Anh nói xa nó gần đó mà.
Hai Thép cười hài lòng.
Còn Sứ là khá lắm nghe. Vậy cái tao nói xa nói gần đó có khó không? Đó. Có thì đem ra đây mau đi.
Sứ ngó mẹ cười, mẹ nói.
Thôi, con vô trong buồng á, đem ra đi. Một chai thôi, chứ không có Hai Thép nó không ăn thiệt đà.
Sứ vào buồng, lát sau cầm trong một chai rượu trông dắt. Hai Thép đưa tay với ngay chai rượu, ôm vào lòng như sợ bị đòi lại. Anh vừa rung đùi, vừa khoát tay ra lệnh cho anh Tám và Ngạn qua. Rồi anh quay nhìn thẳng vào Bác Ngạn, cố lấy giọng thật dịu dàng.
Mày về nhà, tao thấy mày nhu mì điềm đạm, tao thương quá Ngạn. Má à, về nhà ở đây coi nó mũ mỉ vậy, chứ ở chỗ khác, từ nãy giờ thôi bể nhà bể cửa cho nó rồi nghe má.
Mẹ Sáu lắc đầu cười. Anh Hai Thép khoái chí nhìn Ngạn đang ngượng nghịu leo lên dáng. Hai Thép rót rượu ra ly. Anh này nể mẹ Sáu phải uống một chút. Mẹ không chịu uống. Anh mời tới Quyên, Sứ. Hai chị em cười lắc đầu. Anh đưa ly lên, chạm với anh Tám chấn và Ngạn. Ba cái ly ấy mới dơ lên, vừa chạm vào nhau đánh cốt một cái. Chợt ngoài sân có tiếng chân đi thình thịch, và tiếng chân đó lát sau chùi chả, nhảy lên bậc thang. Ba người cầm ly rượu trên tay, chưa uống một hớp, thì Tấn và anh Ba Rèn sòng sọc bước vào. Hai anh bắt tên Tám và Ngạn, rồi ngồi ghé xuống dáng, Tấn thì thào.
Vừa có tin cho hay, địch tập trung tại Tri Tôn ngót ngàn quân. Thế nào mai nó cũng càng, nhưng chưa biết càng đâu. Bao nhiêu? Gần 1.000 quân lận hả? Một tiểu đoàn chủ lực, một tiểu đoàn bảo an, và thêm một đại đội biệt kích. Đại đội biệt kích của thằng Sâm, anh em cho biết rõ như vậy.
Anh Tám chấn lặng thinh, câu mày. Anh chồm người tới trước, thò tay, nhặt cái nút, thông thả nhét miệng chai rượu lại. đưa cho sứ bảo cô đem cất. Anh nói với mọi người.
Thôi, tụi mình làm bậy ly này thôi, tranh thủ ăn cơm đi. Má, cô sứ với cô Quyên cũng lấy chén ra ăn cơm luôn thể. Tội nghi nó đánh đây nè. Nhưng nếu có đánh thì cũng giác thần đông. Có đại đội thằng Xăm thì phải coi chừng. Có thể nó đột sớm hơn. Sao mấy bữa nay không thấy đầm già nó quần cả? Đâu nhất thiết phải có đầm già quần.
Đợi mọi người ăn cơm xong, mẹ Sáu thu dọn mâm chén. Cũng trên bộ chén đó, bây giờ mọi người ngồi quay lại. Anh Hai Thép buộc siết chặt cái khăn lên đầu, nói.
Thấy rõ nó đánh dùng hòn rồi. Tôi đề nghị còn bàn gì thì bàn mau mau, để rồi chuẩn bị đối phó liền. Theo tôi, một mặt ba rèn cho tập hợp anh em du kích lại xuống trong. Gai lũ đạn luôn. Còn vợ tôi thì... Rồi, để cho nó bố trí các tổ đấu tranh. Mà cần hết sức chú ý mặt đấu tranh hợp pháp để ngăn chặn sức đánh phá của địch. Chút nữa tôi sẽ tạt qua nhà cho vợ tôi nó hay luôn.
Anh Tấm Chấn đặt bàn tay lên bàn, ngón tay trỏ của anh nhịp nhịp.
Đồng ý với Hai Thép. Nhưng nên nhớ như vậy nè, là quân số địch đông nghe. Về tình hình hầm bí mật á, thì ra sao? Khi đánh nhau với chúng, có chỗ lánh né không? Hầm bí mật á, còn tốt, thì ít thôi hà. Chỉ đủ cho một vài tổ, đất cát khó đào quá, cứ bị sụp hoài, đào tới đâu sụp tới đó. Mới đây lại bị sụp nữa, chưa củng cố lại kịp. Tụi tôi tính bố trí chặn đánh chúng ngoài giường, chừng nào thắt chặt quá thì lánh né vô hang.
Anh Tấm Chứng im đi một lúc, gương mặt anh thoáng vẻ lo lắng. Anh bảo.
Phải ráng khắc phục hầm hố sao chứ, để như vậy thì bị động lắm nghe. Hang hòn á, là chỗ cố thủ rất là ngon. Ở đó một người mình có thể chống chọi lại 100 thằng, lần trước cũng vậy. Ê, lần trước khác, bây giờ nó khác. Tôi cũng tin là hang hòn có địa hình chống đỡ thuận lợi, nhưng mà nếu chỉ xét về mặt địa hình không thì không được. Thôi, hiện tại không có hầm đảm bảo ngoài xóm đúng không? Cũng phải đành giải quyết như vậy thôi. Chứ nói về lâu về dài thì không thể cứ chỉ lấy hang hòn làm chỗ dựa duy nhất được đâu.
Quay qua Ngạn, anh Tám nói.
Nè, đội công tác của chú cũng kết hợp với anh em du kích chiến đấu luôn. Được rồi, đội tụi tôi có 6 súng, 3 mát, 3 tôm sông và 15 trái MK3. Tất cả đều có thể chiến đấu được.
Ba Rèn hớn hở, nắm tay Ngạn gật gật. Anh Hai Thép bảo.
Tôi thấy anh Tám không nên ở đây. Không việc gì, tôi cứ ở đây. Tôi sẽ lại ngoài xóm, giúp chỉ đạo bà con đấu tranh chính trị. Anh Liệu coi ở nhà nào thì tiện. Anh Tám cứ ở tại nhà tôi, vợ tôi trực tiếp nắm các tổ đấu tranh chính trị. Còn anh á, có anh để giúp thì còn gì bằng nữa. Hầm bí mật ở nhà tôi cũng vững. Thôi vậy, anh cứ ở đó đi. Hai Thép cho ai chạy qua Lình Quỳnh kêu chú Đạt của tôi về. Cứ để Đạt tham gia chiến đấu. Như vậy sẽ có thêm một cây cạc pin. Đạt nó bắn cạc pin khá lắm.
Ba Rèn nói sẽ cho người đi qua Lình Quỳnh ngay. Giữa lúc ấy, Tấn An Ninh nhích lại gần mọi người, khẽ bảo.
Còn việc này nữa. Nếu địch nó bố dây, thế nào nó cũng xài tụi điệp. Dùng tụi này chỉ chọc. Hiện nay còn thằng Ba Phi mình để đó theo dõi chưa bắt. Mình phải tính sao? Chứ không thì... À, phải thôi, thằng chủ trại đó hả, nó nguy hiểm lắm, cả con vợ nó luôn. Tôi tin tưởng mấy ông đã bắt nó rồi chứ, cho bắt đi.
Nhưng không biết nghĩ sao, anh lại hỏi.
Từ đó tới nay, theo dõi nó thấy có hiện tượng gì mới không? Chưa thấy gì mới hết. Chắc bây giờ nó đang chờ địch tới lắm. Nếu bắt nó khai thác liền được ý đồ địch thì hay quá. Thế nào nó cũng biết. Từ trước tới nay nè, mình có để lộ ra cái gì chứng tỏ là mình theo dõi nó không? Không, nó không có biết gì đâu. Đi bắt nó phải bố trí cho kỹ. ở đó mèo lắm. Cần ghé ra trước, rồi hồi chiều nè tới giờ tụi quận có thả lính vô không nữa nghe. Để cánh tụi tôi giúp cho một tay. Ừ, vậy thì tốt hơn. Thôi phải làm liền thôi. Tối rồi, đi ra tới ngoài là vừa.
Ngạn đứng lên, Quyên lại làng chạy ra nhà sau, lấy xanh tua súng, đem cho đưa Ngạn. Ngạn thắt súng vào lưng, rồi cùng Tấn bước thoát ra cửa, hai thép dặn.
Bắt được á, cứ đưa thẳng nó về hang nghe.
Ra tới đường, Ngạn đi sát vào Năm Tấn nói.
Tôi tính mình bắt thằng này á, phải mánh lới một chút anh Năm. Phải gạt nó khai rồi hắn bắt. Gạn sao?
Ngạn kề miệng, nói rỉ vào tai Tấn. Tấn nghe xong, lộ vẻ thích thú lắm. Anh Tâm Chấn khen.
Chà, hay à nha. Tụi tôi có đồ sĩ quan, đừng có lo. Bởi trước sau gì mình cũng bắt nó mà. Nhưng trước sau một chút, quan hệ lắm. Anh thì nó biết mặt. Cứ bố trí vòng ngoài, để tụi tôi vô.
Cái thị trấn Chi Tuôn bé nhỏ chiều hôm ấy, bỗng dưng ầm ĩ hẳn lên. Xe cam nhung chở lính từ Rạch Giá, nối đuôi nhau chạy xuống. Bụi bốc mù mịt trên con đường phố nhỏ độc nhất của quận lỵ. Bụi sông tỏa vào các tiệm nước, các tiệm tạp hóa, các căn phố trệt vào phố lầu mới cất. Bọn lính từ trên xe nhảy xuống, lũ lượt kéo đi trong dần bụi. Bọn lính chủ lực mặc đồ tra di. Bọn biệt kích mặc đồ rằn, giày da và giày bố nịnh rầm rập, bồn bột. Đồng bào binh phố đứng xem chúng kéo qua, xì xầm bàn tán. Người ta thấy có những tên quen mặt trong đại đội biệt kích, nhưng chẳng có ai dám dòm bọn này cả. Bọn lính chủ lực từ Sài Gòn xuống, còn đưa mắt nhìn xem hai binh phố. Cho bọn biệt kích thì mặt gầm gầm, lạnh lùng, súng tôm xong, và cạc bin của chúng mang đều chúi mũi xuống đất. Thằng Xăm, tên Trung Quý, chỉ huy đại đội biệt kích có đôi mắt trắng giả, lịch phịch đi sau cùng. Hắn mặc bộ đồ rằn thủy quân lục chiến, dẫn hình sóng biển, bó sát lấy khuỷu người rất lực lưỡng. Đầu hắn đội cái kết vải dằn dện có ba mảnh vải để che gáy và che hai bên mang tay. Loại kết này vẫn gọi là kết ba rèm. Nơi đùi thằng Xăm đeo sề sệ khẩu súng ngắn côn 12, bao da súng màu hung hung, gần giống như màu da mặt của hắn. Ngoài ra, hắn còn khoác một khẩu cạc bin và một cái cúp cúp. Những tên lính biệt kích trong đại đội hắn đều ăn mặc giống như hắn, đeo cạc bin hoặc tôm sông. Tên nào cũng có dao găm Mỹ và trong tên nào cũng hung tợn. Đang đi, bỗng tên Trung Quý Xăm ghé tạt vào một quán chạy khác ở chiều phố. Hắn ngang nhiên nhớ lấy một chai La Phe, đưa mắt nháy người chủ quán qua kiều một cái rồi đi ra. Vừa đi, thằng Xăm vừa rút soạt lưỡi cho bên hông, một tay hắn cầm chai La Phe giơ lên, một tay hắn trở sống dao, phạt mạnh ngang cổ chai. Cổ chai văng toạt đi, bọt rượu trào ra. Hắn dừng lại, ngửa cổ đưa chai La Phe rót vào miệng. Hắn uống hết độ 2/3 chai. Rồi đưa cho tên lính đi trước. Tên lính cầm chai La Phe khoái trá uống nốt chỗ còn lại. Chừng như tên lính này đã quen uống như vậy nhiều lần rồi. Bây giờ có lệnh từ tiểu đoàn lính bảo an truyền lại.
Dừng lại! Đừng đi lên nữa!
Nguyên là đồn quân chia khu này chỉ có thể chứa thêm được 2 tiểu đoàn trong số trên 3 tiểu đoàn lính mới đến. Đó là 2 tiểu đoàn lính chủ lực. Bọn còn lại là bọn bảo an và biệt kích. Thì được lệnh đóng ở ngoài, trên những khoảnh ruộng trống khô nẻ. Một tên đại quý tiểu đoàn trưởng bảo an cao lớn, truyền lệnh ấy ra sao, rồi cho những đại đội của hắn kéo vào khoảnh ruộng. Tên Xăm cầu nhậu.
Mẹ nó, về xứ của tôi mà bắt tôi ngủ ruộng là sao?
Xong nói thế, chứ hắn cũng khoác tay xu bằng lính áo rằn của hắn đổi cho chỗ đất trống giáp phố. Nắng dịu chàn giọt trải xuống mặt ruộng. Trên khoảnh đất trống bị dọn sạch quanh chia khu, bọn lính chạy tới chạy lui. Chúng trải những tấm tăng, dành chỗ làm bếp nấu, tu ừng ực nước hoặc rượu chứa trong các bi đông Mỹ. Có tên Chư Chi đã nằm lăn kình, ngửa mặt lên trời phì phèo hút thuốc. Từ đám lính ấy, nghe toát ra mùi chua loét của mồ hôi, mùi thuốc lá pato xanh, mùi rượu trắng và cả mùi sáp bôi tóc loại rẻ tiền. Tất cả những mùi đó hợp lại là cái mùi lính nói chung, nghe lờm lợm vốn dĩ rất sẵn có ở những tên lính đánh thuê. Thằng Sâm cởi phanh áo, hai cổ tay hắn đeo không biết bao nhiêu dây bùa cà tha vàng hoặc đỏ, và trên bộ ngực nở nang của hắn lủng lẳng một sợi dây chuyền buộc cái mặt chằn bằng ngà có nanh vàng chìa ra coi rất dễ sợ. Cái mặt chằn với những dây cà tha ấy, thằng Sâm coi như bùa hộ mạng của hắn. Hắn bực nằm ngã ngửa ra trên tấm vải bạc xám. Điếu thuốc trên môi hắn đã cháy muốn hết, mà chừng như hắn không hay. Thình lình, hắn đưa tay giật phắt ngụ thuốc, dứt đi và ngồi bật dậy. Hắn lừ lừ, dương đôi mắt trắng giả, ngó bọn lính của hắn bấy giờ, đang lôi bánh mì ra. Một tên lính bé chót luồn tới bên hắn.
Dạ, mời anh hai đi ăn cơm anh hai.
Thằng Sâm quể quải đứng dậy đi theo tên lính đến trước một tấm vải bạc. Trên tấm vải bạc có trải giấy báo, đặt nửa con gà quay, hai ổ bánh mì lớn và một hộp cá mòi đã mở nắp. Sâm ngó qua, sẵn giọng hỏi.
Hết rượu hả mày? Dạ, không, còn anh hai.
Tên lính bé chót ấy săn sái đặt vào giữa tấm vải bạc một bi đông nặng trịch. Mắt thằng Sâm chụp sáng lên. Hắn giới tay chụp cái bi đông lắc lắc, ra vẻ hài lòng. Hắn mở nút đưa lên miệng tụt ngay một hớp rồi một hớp nữa. Cầm bi đông đưa cho tên lính, tay hắn chụp lấy cái đùi con gà quay đưa lên miệng, cắn, trước ra, nhai nghiến ngấu. Những chiếc răng vàng trong mồm hắn lóa sáng, nhồm nhòm. Hắn đưa tay quệt mỡ gà dính ra hai bên mép. Tên lính cũng ăn, cùng uống với hắn. Còi hơi cống róm, nhưng có vẻ hỉ hả. Thằng Sâm tu rượu ừng ực, hắn khà một cách khoái trá, rồi lại xé thịt gà ăn. Tên lính và hắn ăn hết nửa con gà, uống hết một bi đông rượu, thì ánh nắng đã tắt. Nhưng mặt trời thì vẫn còn đỏ sẫm dưới chân đồng xa. Thằng Trung Quý biệt kích ngà ngà rượu ấy, chới giới đứng lên, đưa hai tay cào cào sườn. Hắn ngước nhìn mặt trời, miệng lẩm nhẩm một câu chửi tục, chỉ có mỗi mình hắn hiểu, rồi nhe răng cười không ra tiếng. Bọn lính cũng đã có nhiều đứa say như hắn, nhưng rượu đã hết và chúng đang bẻ bánh mì chia nhau ăn. Có những tên lính đã cởi hẳn áo để lộ bộ ngực đen bóng, xăm đầy hình trồng rắn. Có một số lính đeo khuân củi, thứ củi tràm gọc, bổ đôi, mỗi đứa xách hai miếng, không biết chúng lấy từ đâu. Đêm tối vừa sụp xuống thì chúng đốt lửa, nơi này một đống, nơi kia một đống, lửa bốc phừng phừng cháy sáng từng lõm ruộng. Bọn lính nấu nước bằng hang gô xỏ sâu vào, ngồi lổm nhổm bên ngọn lửa. Mặc dù có lệnh cấm vào phố, chúng vẫn lén đi mua rượu, mua thêm la ve và đồ nhậu. Lệnh cấm là lệnh của bộ chỉ huy hành quân, nhưng các tên chỉ huy đơn vị không cấm lính của chúng. Thằng Sâm chẳng những không cấm, mà còn la ầm nhậu nhẹt cùng bọn đàn em biệt kích. Bọn này không ngớt mời mọc tán tụng hắn, tên nào cũng đều gọi hắn bằng anh hai. Chúng còn mời mọc một tên thiếu quý mặt xương, mắt sâu thẳm, và gọi tên này bằng anh ba. Thằng Sâm thích lính gọi mình bằng anh hai hơn là gọi hắn bằng ngài trung quý.
Anh hai, uống cho em phát anh hai. Anh hai là thầy uống không biết sai à nha.
Thằng Sâm hỉ hả khi nghe những câu ấy. Hắn uống hết, không từ chối một ai. Hắn quả là một thằng biệt kích mạnh rượu. Hắn uống nhiều mà không say mấy. Cặp mắt bình thường trắng giả của hắn nay đỏ lên như có pha ánh lửa vào que máu. Bọn biệt kích ác ôn thân tính ngồi dây quanh. Những tên này đã phục sợ thằng Sâm trong các cuộc đánh phá. Giết người bao nhiêu, thì chúng càng phục thằng Sâm trong sự nhậu nhạt bấy nhiêu. Một tên trong bọn chợt hỏi.
Mai về hòn anh hai ghé nhà không anh hai?
Thằng Sâm sắp đưa bi đông rượu lên, nghe hỏi, hắn liền để bi đông xuống. Bàn tay hắn hơi run run. Câu hỏi của tên lính hình như chạm vào một cái gì trong lòng hắn. Hắn im lặng mất một lúc lâu, rồi mới nói.
Ghé, thế nào ta cũng phải ghé thăm bà già với con em.
Cô cà Mỹ hả? Chà, năm nay cô Mỹ chắc lớn lắm rồi này ha. Đâu như 19 tuổi á.
Còn Mỹ nó giống tao. Tao thương bà già tao.
Này, nghe nói anh hai có kêu bà già với cô Mỹ ra chợ ở. Sao em không thấy bà già với cô Mỹ ra anh hai?
Không, lần này tao về, đóng bót hòn đất, để bảo đó luôn.
Hắn nói xong, thở khì một cái rất mạnh, nốc thêm một ngụm rượu nữa. Hắn lắc đầu lia lịa.
Nghe nói bà già tao theo Việt Cộng, bà thù con già tao lắm.
Thằng Sâm nói thế, rồi nhắc tới hòn đất với cái giọng bỗng dưng hạ thấp hẳn xuống.
Ở hòn đất vui, vui lắm. Hồi tao còn làm sếp bót ở đó, tao vui hơn bây giờ. Có đủ thứ trái cây, có khô trầu. Con gái ở đó cũng nhiều nữa. Nhiều đứa coi ngộ lắm à, thích dữ lắm à.
Bọn lính cười nhăn nhở thích thú. Tên nào cũng khoái trá, vì chúng biết nội nhật ngày mai chúng sẽ được tới đó. Bây giờ ít có đứa nghĩ đến cái chết, mà chỉ nghĩ tới sự chơi chét, sự ăn uống và sự cưỡng hiếp. Trong bọn này, có tên đã biết hòn tức. Ở đó chúng đã làm bất cứ chuyện gì chúng có thể làm được. Chúng đã kháo với nhau và kể lại cho bọn khác nghe. Giả dụ như muốn ăn thịt trâu, chúng chỉ cần ngắm cho trúng đích những con trâu ăn cỏ trên triền hòn và nổ súng. Có tên còn kể tỉ mỉ mình đã hiếp những phụ nữ ở đó ra sao, và đắc chí bảo rằng chính tay nó đã xé được 13 cái quần lãnh của họ. Cũng có tên bảo chính tay nó đã đập đầu Việt Cộng bằng cột chèo, đập dở ốc văng tung tóe cả vào áo. Chúng kháo nhau rằng ở đấy anh hai đã mổ rất nhiều người, mổ rất khéo, chỉ cần chọc một nhát dao nơi chấn thủy lách chết lên, đường dao rạch chỉ vừa đủ thọc 4 ngón tay vào để bở trọn buồng gan ra. Thật là thằng Sâm đã mổ rất nhiều người, nên trong đám ác ôn hắn nổi tiếng là đứa mổ gan lấy mật người gọn lẹ nhất. Nhưng hắn không chỉ khéo mổ lấy gan và mật, hắn còn có nhiều cách giết người lạ lùng quái gở hơn. Dòng máu của hắn chính là dòng máu của cha hắn, một tên địa chủ người Việt trước kia làm bá chủ vùng hòn. Người ta nói rằng thằng Sâm không còn chút máu nào của bà Cà Sợi, tức mẹ hắn, là một người đàn bà Khmer uất ức và đau khổ suốt đời. Đến nay, vẫn còn như điên dại. Mẹ hắn, bà Cà Sợi ấy ngày xưa là một người con gái Khmer khá đẹp, với nước da nâu rám mặn mòi và dáng đi uyển chuyển. Chỉ có những cô gái Khmer nắng nồi và đội cà ôm đi lấy nước suối ở đây mới có được. Người con gái Khmer ở đây lớn lên với nghề nắng nồi đất, ngày ngày đi quanh bàn nắng. Tính trung bình mỗi ngày họ đi có tới khoảng 30 cây số, tức là bằng từ hòn đất đi lên tỉnh Rạch Giá. Thành ra công việc lao động ấy tự nhiên luyện cho họ một dốc người uyển chuyển dịu dàng. Hơn nữa, họ lại thường đội cà om đi lấy nước suối về dùng. Khi đặt cà om nước lên đầu, cô gái Khmer bước đi duyên dáng lạ thường. Trên đường từ suối nước về nhà, các cô không bao giờ dịnh tay lên cà om. Đôi khi các cô đánh đường xa, dãy dãy dịu trên lối cát. Bà Cà Sợi ngày xưa là một người con gái như thế. Tên chủ mưu đã ép cô gái Cà Sợi xinh đẹp về ở với hắn. Ngày ấy anh Thạch Kha là người yêu Cà Sợi buồn quá, bỏ đi làm phu bè cây lên tận Cơm Pông Chàm. Sau khi đẻ được thằng Sâm, tên chủ mưu bắt đầu không ngó ngàng tới Cà Sợi nữa. Y để ý tới những cô gái khác trẻ hơn. Nhưng lúc đó, Cà Sợi đã có mang với Y đứa con thứ hai. Sau cùng Y đuổi Cà Sợi ra khỏi nhà, còn thằng Sâm thì Y giữ lại nuôi. Bà Cà Sợi bỏ hòn máu của mình lại, ôm bụng thất thểu bước ra khỏi cái nhà nền đúc. Bà về xóm hòn đất che tạm một túp chòi, ban ngày đi gặt lúa mướn, tối về chòi ngủ. Lúc sắp đẻ, bà đau quá, bò lê ra đồng, cứ dơ gốc trạ mà nhai. Tình cờ đêm ấy, hai mẹ con mẹ Sáu đi đâu bên bến đò dầm răng về gặp, mới đem bà cà sợi về nhà. Bà cà sợi sanh con cà Mỹ tại nhà mẹ Sáu. Được một tuần lễ sau thì anh Thạch Kha trên cơm bông chạp về. Anh đến nhà sụp trước mặt mẹ Sáu lại, mà xin cho đứa bà cà sợi lẫn đứa con mới đẻ. Hai người ăn ở với nhau không đầy một năm, thì anh Thạch Kha bị chủ mưu cho người trình chém khi anh đang đi vô rừng đốn củi. Anh Thạch Kha dùng búa chém lui chết một thằng, nhưng anh thì bị chúng dây chém trọng thương, chạy về chết gục trước sân nhà. Thế là từ đó, bà cà sợi nắng nổi nuôi con cà Mị tới lớn. Cà Mị càng lớn càng dễ thương, giống mẹ như đúc. Duy có thằng Xăm từ bé đến lớn ở với chủ mưu, được nâng niu càng lớn, càng giống chủ mưu về mọi mặt. Thằng Xăm gắn bó với cha nó ngay từ những miếng giường trên hòn, ngay từ những mảnh đất nắng nổi cha nó độc chiếm bán ra từng thứ khối. Nó ở trong ngôi nhà nền đúc phong tôi và lớn lên. Ngôi nhà ấy hồi kháng chiến đã bị phá, và dựng đất cũng bị cách mạng lấy chi cho dân. Chủ mưu bỏ chạy lên Rạch Giá. Mãi Hòa Bình lập lại, y trở về với thằng Xăm bấy giờ đã là thiếu úy quân đội Tây Sa Diệm. Y giật đất, cất lại nhà, và cùng thằng con trả thù cách mạng, chứ tất cả nỗi căm oán chất chứa trong bao năm. Thằng Xăm còn độc địa hơn cả cha nó, vì chính tay nó cầm súng Mỹ, và đi theo nó là cả một bầy ác ôn liều mạng nhất, được nó tuyển từ các đồn lẻ quanh vùng. Bọn biệt kích của thằng Xăm, thằng nào cũng chạy giỏi như ngựa. Chúng rượt đuổi cán bộ trên đồng trống, mò vào các khu rừng tràm, đánh phá căn cứ cách mạng cả ngày lẫn đêm. Có khi giữa đêm mưa tầm tã, hoặc lúc trời vừa rạng sáng, súng của chúng nổ rang. Bà con trên hòn mỗi khi nghe tiếng súng của bọn thằng Xăm, ai cũng lo sợ nghĩ đến con mình, cháu mình, và những người cán bộ thân thiết của mình vừa ngã xuống. Nhưng có một người nghe tiếng súng ấy, còn hoảng sợ đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn người khác. Người đó là bà cà sợi vậy. Ngày đồng khởi, tên chủ mưu bị bắt đem chém. Thằng Xăm chạy thoát, từ đó nó càng thêm hung dữ. Cho dù ở hòn đất hay là trên khắp thế gian, người mẹ nào mà chẳng có nỗi đau khổ riêng của mình. Nhưng thật cũng ít có người mẹ nào lại có nỗi đau khổ như bà cà sợi. Hồi còn làm xếp bót hòn đất, thằng Xăm vẫn thường đem giải chóc vàng bạc mà nó cướp được về cho bà cà sợi và con cà Mị. Nhưng hai mẹ con đều không lấy. Thậm chí có lần bà cà sợi đã liền giải các thứ ấy ra sân, rồi bưng mặt khóc. Nên khi thằng Xăm nói, nghe bà già tao theo dịch cộng rồi, là nó nói đúng. Chẳng phải có lần chính mẹ nó đã đứng trước mũi súng của nó đó sao? Vào giờ ấy, bà cà sợi đang lầm lũi đi tới quán của thím Ba Ú ở ngã ba hòn đất. Bà đi trong đêm tối, tay cầm một cái chai xì không. Ở hòn đất ban đêm, hễ thấy dạng người nào đi không đèn đóm, thì bà con đều đinh ninh người đó là bà cà sợi. Bởi ngoài bà, thì chẳng có ai đi một cái bóng thế cả. Nhưng người đàn bà mà đi khắp hòn đất này, ai cũng cho là hơi dài dài ấy, khi đi trong bóng tối mới tài chứ. Chẳng bao giờ bà dấp chân về một mô đất hay một lỗ trũng. Hình như bà biết trước và tránh trước hết. Lúc bà cà sợi đến quán ngã ba, thì quán vắng ngắt không có một ai. Bà bước vào quán, thấy trên quầy cạnh ngọn đèn ống khói có mỗi mình thím Ba Ú, đang ngồi đếm lại đống tiền lẻ bán được trong ngày. Nghe tiếng chân người bước vào, thím Ba Ú ngước lên, thím hỏi giọng nghe êm như ru. Thím cà sợi đó à, đi mua chi mà đi khuya vậy? Bà cà sợi không đáp, giờ cái gì không lên. Thím Ba Ú hiểu ngay. Thím đếm nốt cho xong số tiền lẻ còn lại, rồi lách qua cửa quầy một cách khó khăn. Cổ tay thím lúc giới ra đón lấy chai xì không của bà cà sợi, coi mập có ngấn, núp nít. Thím xách cái chai bước tới hũ rượu, cầm một cái cống tre múc rượu trong hũ đổ vào chai. Tuy chai xì không có đặc phễu, thế mà thím rót không đổ ra ngoài một giọt. Cầm chai rượu đưa cho bà Cà Sợi, thím Ba Ú nhìn bà Cà Sợi lâu và hỏi. Nè, thím hay tin gì chưa? Bà Cà Sợi lắc lắc cái đầu tóc bù rối vàng xém. Tin gì? Thím Ba Ú nói rỉ vào tai bà. Nè, thằng Sâm á, nó mới về Tri Tôn đó nghe. Hôm qua tôi đi bổ hàng, ngó thấy nó trên xe nhà binh nhảy xuống. Thằng Sâm? Thằng Sâm nó về Tri Tôn hả? Hỏi thấy xong, bà ngó xuống đất giáo giác như tìm kiếm vật gì bà chịu đánh rơi. Rồi bà lập cập đi ra cửa. Lần này, bà dấp chân lên ngạch cửa ngã chuối. Cái chai rượu bà cặp ở nách rơi xuống, đụng phải ngạch cửa dở toang, rượu chảy lênh láng trên nền nhà. Nhưng bà bước đi luôn, người trướng tới. Thím Ba Ú phục vịch chạy theo, đưa cánh tay béo mập nắm lấy tay bà Cà Sợi kéo lại. Thím Ba nói vội vã. Nè, thím Cà Sợi, thôi trở vô tôi đông cho chai khác cầm về. Đi 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 đi, vô đây. Thím Ba Ú kéo bà Cà Sợi trở vào. Rồi thím đi tìm một cái chai xá xị không, đông rượu vào, nhét nút, và đưa bà Cà Sợi. Cầm kỹ à nghe, coi chừng rớt nữa đa. Tội nghiệp, bà Cà Sợi bây giờ giống như một đứa trẻ, dặn sao làm vậy. Bà nắm cổ chai rượu thật chặt, lùi lũi bước ra cửa quán. Dọc đường về nhà, bà vấp ngã liên miên, mấy lần lồm cồm trở dậy trong đêm tối. Nhà bà Cà Sợi ở khỏi ngã ba một đuổi, trơ trơ một mình, không ở gần nhà nào cả. Bây giờ trong cái nhà bé nhỏ một gian ấy, cô Cà Mị đang ngồi bệt trên tấm đệm trải đất, tay thoăn thoắt đang bao cà ròn. Cạnh cô đặt một cái đèn dầu có chân, cháy tỏa ra ánh sáng vàng giọt. Thấy mẹ về, Cà Mị ngước mắt nhìn mẹ một cái, rồi lại cắm cúi đang tiếp. Cà Mị có khuôn mặt gần với khuôn mặt bà Cà Sợi hơn thằng Sâm. Cô 19 tuổi, dốc dạc phây phây coi rất khỏe. Nước da cô cũng nâu rám, nhưng trắng hơn nước da bà Cà Sợi. Cặp mắt Cà Mị đen to, lông mi ở mắt cô rất dài, mướt mượt. Dưới ánh đèn không lấy gì làm sáng đó, môi Cà Mị vẫn đỏ tươi. Cô lên ảnh bà Cà Sợi ngày trẻ, nhưng còn trội hơn bà Cà Sợi ngày trẻ. Cà Mị à! Thằng Sâm nó về rồi, nó về Tri Tôn rồi. Cà Mị ngước lên, nhớ nhát. Về Tri Tôn à? Ai nói với má? Thím Ba Ú nói. Bà Cà Sợi cho con gái hay cái tin đó, rồi đi lại bộ dáng, ngồi kéo sẫm một gối lên. Lát sau, bà rót rượu ra chén, uống như uống nước. Nhưng bà chỉ uống một chén, rồi ngồi đó. Bà ngó bóng mình in trên vách. Đêm nào cũng vậy, sau khi đang xong hai hoặc ba bao cà ròn, bà Cà Sợi lại uống thêm một chén rượu. Ai người ta uống rượu giàu thì say và quên hết mọi sự, chứ bà Cà Sợi thì ngược lại, càng uống giàu bà càng tỉnh và nhớ hết. Bà nhìn Cà Mị, nhớ lại thời bà bằng tuổi nó, nhớ những cái nụi đất nung đỏ rực do tay bà nắng, nhớ những đêm dù kê. Anh Thạch Kha bên Sóc Tưng, qua sắm giai hoàng tử. Còn bà, thì sắm giai cô bắt ốc. Rồi bộ mặt của chủ mưu hiện lên, rồi kiếp sống trong cái nhà nền đúc phong tô. Những ngày cực mà chui danh Thạch Kha. Tai họa đến, hình ảnh Thạch Kha ngã sấp trước nhà, hai tay giã xuống đất. Bà nhớ tất cả, nhớ những lúc nhìn bóng mình in trên vách và nhìn bóng con gái đang đương lát. Bà không quên ngày bà được cách mạng cấp đất, rồi thì là thằng Sâm chứ những bà con anh em bị nó mổ bụng đập đầu. Thằng Sâm mới về trên quận. Tiếng của thím Ba Ú nói ban nãy bây giờ còn vang vẳng bên tai bà. Lại đi bắn giết bà con nữa chứ gì? Bà lẩm nhẩm nghĩ bụng rồi muốn kêu. Trời ơi, nó léo hánh về đây chi vậy hả trời? Phải chi nó chết đi có hơn không? Người mẹ nào mà lại muốn con mình chết? Ấy vậy mà nhiều lần, bà Cà Sợi mong mỏi cái chết đến với thằng Sâm đấy. Nếu thằng Sâm chết, chắc bà sẽ bớt khổ hơn. Nếu nó cứ còn sống và đi sát hại mọi người thế này mãi, thì đến lúc nào đó chắc bà phải chết, hoặc là nó chết, hoặc là bà chết. Chỉ có một trong hai lẽ ấy mới xong. Cà Mỹ có lần đã nói với bà.
Má, sanh Y ra làm chi? Y không phải anh của tôi đâu.
Ấy, Cà Mỹ có lần nói bà như thế. Bà cũng có lần bảo với lối xóm.
Thằng xóm, nó có phải là con của tôi đâu.
Nhiều lần bà xuống giọng như gian dĩ. Mấy người làm ơn làm phước, đừng coi nó là con của tôi. Nhưng sau câu nói đó, bà cà sợi càng đau lòng như điên như vậy. Một người mẹ đẻ con trai vì lẽ gì đó mà không dám nhận là con của mình, thì sự đau lòng đã lớn rồi, chỉ có cái mức độ ít hay nhiều. Bà cà sợi thì đau lòng thái quá, và vì bà vốn lại là một người Khmer có tánh tình ngay thật, nên nỗi đau đớn đó ghê gớm lắm, có lúc làm bà như đảng trí. 7 năm nay bà cà sợi trong trạng thái như điên, như không điên. Nét mặt bà ngơ ngơ, khoen mắt bà càng tím đậm, do người ta ít thấy bà đi ra đường ban ngày. Bà chỉ hay ra đường lúc bóng đêm sụp xuống. Có lẽ bà cho là đêm đen sẽ phủ kín để không ai nhìn thấy bà. Có đến hàng trăm lần bà đã lựa lời khuyên thằng Xăm. Trước mặt bà, thằng Xăm không bao giờ cãi, có khi ăn ngút mất đầu trẻ khó chịu, hoặc nói giả cách bậm trợn. Má nghe lời diệt cộng dụ tôi hả? Nhưng rồi hắn cười ngay, nụ cười của hắn coi còn hiền lành nữa là khác. Những lúc gặp mẹ, thằng Xăm chừng như có vẻ trở lại hình dáng của một đứa con, chứ không có dáng dấp của một thằng biệt kích. Thành ra, ban đầu bà cà sợi cứ lầm lẫn, cứ ngờ ngỡ không biết con mình nó có mổ bụng moi gan người thật như người ta đồn đãi không. Nhưng rồi bà không còn ngờ ngỡ gì nữa. Một hôm thằng Xăm ghé nhà, thấy khóe mép hắn dường như chảy máu, bà cà sợi kêu lên.
Sao? Sao miệng mày chảy máu vậy Xăm?
Thằng Xăm vội đưa tay chùi mép, không nói chi hết. Khi hắn đi rồi, bỗng Cà Mị từ ngoài xóm hơ hải chạy vào ôm mặt trú lên, và cho biết thằng Xăm vừa mổ bụng hai người ở Bãi Tre, lấy gan, vô nhà bà con mượn để nhôm xào ăn. Bà cà sợi nghe nói té xỉu. Lúc tỉnh dậy, bà sực nhớ những vết máu dây ở mép thằng Xăm, thì lại ngáo quay ra, xỉu một lần nữa. Lại một hôm khác, thằng Xăm đi biệt kích ở Dạm Răng bắt về mấy người, chẳng biết là cán bộ hay dân thường. Nghe tin thằng Xăm sắp mổ bụng họ tại ngã ba, bà cà sợi vội chạy ra định năn nỉ thằng Xăm tha cho họ. Khi bà chạy đến nơi, thì thằng Xăm đã dùng dao bén khoét đít mấy người này, khoét sâu lõm vào, rồi hắn mở trói. Những người này được mở trói vừa nhõm tới, thì ruột đã lòi ra phía sau. Lần ấy bà cà sợi thét lên một tiếng, rồi cũng ngã lăn bất tỉnh ở giữa đường. Thằng Xăm sai lính khiêng bà về nhà. Lúc chiều tối bà tỉnh dậy, thấy Cà Mị đứng bên, bà liền chỏi chỏi hai bàn tay thét to.
Trời ơi! Thằng Xăm! Mày đi đi!
Bà con nói rằng bà cà sợi bắt đầu điên dại là kể từ hôm đó. Điều này cũng có phần đúng, mà cũng có phần không hẳn đúng. Bà cà sợi điên hay không điên thiệt là chuyện khó phân dứt khoát. Bởi vì đối với làng xóm, bà chẳng phá phách gì, mà chỉ tỏ vẻ sợ sệt lẫn tránh một cách đáng thương. Giả lại có lúc bà rất tỉnh. Như mua triệu đổ quán tiếng ba ú bao nhiêu, bà nhớ hết. Và tới kỳ đếm bán cà ròn, bà đều bảo Cà Mị trả đủ hết. Đang bao cà ròn, bà cũng đang khéo như ngày trước, chẳng lẫn một cọng bàn nào. Nhưng có điều là khi gặp người đi ngang cửa, bất kỳ người đó là ai, bà chạy sổ ra, ngồi thụp xuống, ôm chân người đó khóc hu hu. Tiếng khóc của bà khi ấy như lời gian xin thứ tha tội lỗi. Ở hòn đất, những người như anh Hai Thép, anh Năm Tấn, anh Ba Rèn, mẹ Sáu, chị em Sứ là những người thường phải khổ tâm gỡ tay bà ra nhiều lần nhất. những người đó cũng là thường hay đến nhà bà nhất. Trước kia đến là để bày vẽ cho bà khuyên bảo thằng Xăm. Sau này cái chuyện lôi kéo ngăn chặn thằng Xăm không có hiệu quả, họ dẫn đến để an ủi giúp đỡ bà. Anh Hai Thép có bảo.
Thiếm cả sợ hả? Bà con chúng tôi đều thương thiếm với con Mỹ. Thiếm đừng có sợ, bà con không có bỏ thiếm đâu.
Thế là bà cả sợi lại òa khóc nức nở. Trong chuyện đi đấu tranh trực diện, ban đầu bà không dám đi, vì nghĩ rằng mình không xứng đáng được đi. Nhưng mẹ Sáu và bà con bảo, thiếm cà sợi, thiếm sửa soạn đi với tụi tôi đi. Nghe bà con rủ thế, bà cà sợi mừng rỡ khôn xiết. Chen dò ngủ đấu tranh mà đôi chân bà cứ quấn lên, lập cập. Từ đó, không cuộc đấu tranh nào vắng mặt bà. Chính vì vậy mà lần nọ bà đã đứng đối mặt trước thằng Xăm, trước mũi súng. Với sức mạnh vô song của người mẹ, trong cái phút quyết liệt ấy, bà đã điều khiển được mũi súng không cho nó nổ lấy một phát để đoàn người tràn lên. Vậy chuyện bà cà sợi điên hay không điên là như thế. Và một điều rõ ràng hơn nữa là hầu hết những người ở hòn đất đều không có ai căm thù bà. Họ cho rằng bà cà sợi là một người Khmer nghèo cực, còn cha con thằng Xăm thì lại là cha con thằng bốc lột. Nhưng riêng bà cà sợi sao bà vẫn thấy lướng dướng? Bởi nói chị đi nữa, thì bà vẫn là người đẻ ra thằng Xăm, nó thuộc quyết hệ của bà. Tất cả nỗi đau khổ của bà đều ở chỗ đó. Còn cà Mị, cô có khá hơn. Không phải cô chỉ nói ngoài miệng, y không phải là anh tôi, mà trong thâm tâm cô cũng thấy thằng Xăm xa lạ. Chẳng những xa lạ mà còn đầy ác cảm. Những lúc thằng Xăm ghé tạt qua nhà, cô không thèm nói với hắn một tiếng. Cô giãy nảy la lối và buồn rầu thật sự, nếu ai nói chuyện về thằng Xăm mà có dính líu tin cô vào đó. Trong năm đen tối, cô đến với anh em cán bộ, đến với cách mạng mới tội nghiệp làm sao. Chừng như cô chạy nhào đến, chừng như sau lưng cô có lửa rượt dây. Cà Mỹ giờ là đối tượng cảm tình của chi đoàn thanh niên. Mới đây sau khi được mời đi dự mấy cuộc họp đoàn, Mỹ càng tỏ ra chăm chỉ. Đi cắm chông, đi đào hầm nút, đi làm gì Mỹ cũng mau lẹ. Cô hay hát và hát hay. Những bài cha mẹ Mỹ hát ngày xưa, giờ Mỹ hát lại, khiến người lớn tuổi nghe đều bồi hồi nhớ những đêm lội ruộng, đi coi dù kê bên Sóc Tưng, nhớ anh Thạch Kha và mẹ cô hồi trẻ. Còn bà cà sợi, khi nghe con hát, mặt bà cứ đờ đẫn, nước mắt chảy ròng xuống má. Một người đàn bà như vậy mà phải sanh tật uống rượu, thật đáng thương. Bà cà sợi uống rượu từ khi thằng Xăm nổi lên hung ác, từ khi hắn sát cho lòng bà nỗi đắng cay khôn tả. Chính tấm lòng đã cưu mang hắn từ thuở hắn chưa có cái tên Xăm. Đêm nay cũng vậy, bà cà sợi lại uống. Đáng lẽ như tệ thường, bà chỉ uống một chén. Nhưng giờ uống hết chén thứ nhất, bà lại run rẩy mở nút chai, rót thêm chén nữa. Chén rượu thứ hai bà uống chậm rãi, chứ không uống dội như chén trước. Cà Mị cắm cúi trang, miệng lầu bầu. Má uống nữa hả? Thôi, má không được uống nữa đâu, thôi đi má ơi. Ngoài đường bất chợt có tiếng chó sủa gâu gâu, rồi một tiếng hỏi từ sân vọng vào.
Mị ơi, Mị, có nhà không Mị?
Cà Mị nghe ra tiếng của Quyên, liền buông cái bao đang dở, đứng dậy đáp ra.
Dạ có.
Cô lè lẹ mở cửa, Quyên đợi Mị ở sân, kéo tay Mị ngồi xuống, thì thầm. Nè, Mị đã hay gì chưa?
Dạ chưa.
Giặc ruột rịch sắp bố đấy, một chút nữa sẽ có loa thông báo cho bà con hay. Lính về Tri Tôn đông lắm, anh em du kích đều đã chuẩn bị, tôi mới đi xuống trông về nè.
Ủa, sao không kêu tôi?
Cà Mỹ có chuyện mà làm, đừng lo. Kỳ này định để cà Mỹ trong tổ hợp pháp, Mỹ biết không, nghe có thằng Xăm về Tri Tôn nữa đó.
Em biết rồi.
Cà Mỹ nè, nếu cần vô đây, mình đánh trông đánh lựu đạn đã đành, nhưng phải đấu tranh, phải giúp đỡ du kích. Cà Mỹ chưa bị lộ. Với lại tụi giặc nó cũng để cà Mị là em thằng Xăm. Cà Mị ráng lo công chuyện liên lạc tiếp tế nha. Thôi mà, để em đi gài lựu đạn cho. Lựu đạn á thì có người khác gài rồi. Thôi được, thiệt, Mỹ không muốn gặp mặt tụi nó, chịu quyên à, gặp mặt tụi nó khó chịu lắm. Thì có ai muốn gặp tụi nó đâu, nhưng cách mạng cần vậy. À, mấy anh có dặn, Mỹ phải khéo léo, đừng có nóng nảy. Có tức mình cũng ráng dằn mình xuống. Khi cần phải nói ngọt thì phải nói ngọt, cần hát Sarika Keo cũng cứ hát. Đó, vậy đó, chắc Mỹ chưa hiểu rồi phải không? Tin tưởng Mỹ lắm mà nghe. Cà Mỹ mím môi, gật mạnh đầu trong bóng tối. Trước khi Quyên ra về, Cà Mỹ ôm chầm Quyên, hôn chùm chục, rồi mới cho Quyên đi.
ประจีทับไตกาคลั่นช่วยชุบกระเป๋ไปใครขัวอ้อยจำจันดอเยิ้งแต่งลายการิงเมียนโรยกาตอนเตปีกาเอ้ยการิงปีใบโดงจีอ้อยอ้อยเตียนโดยเจียนกาปี เมียนการีกลางเกียรติพ้นเวตเนียเตียงขมายเวียดจันพ้นต้องกรมเนียเติบเกียรติกาเปียโดยดวงจีบาตาเอ้ยรีมันโดยกระอกใจเป็นปอสที่อ้อนาโบภาพกาปะเดวอนการิงตามบอนประจีทับไต กาคลั่นช่วยชุบกระอบซ่อมสายกัวอ้อยจำจันดอเยิ้งแต่งลายกาดีเมียนโรยกาสอนเตปี ช่วยชุบกระโอ้เป้ไกรกลัวอ้อยจำจันดอเยิ้งแต่งลายการิงเมียนโรยกาสอนเตปีกาเอ้ยการิงปีใบโดงจีดดอเฮยล้อเตียนโดยเจียนกาปี
Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức.
Mẹ ơi, mẹ Hảo Hảo đang có chương trình khuyến mại tặng quà đặc biệt nè.
Quà gì mà con trai thích quá vậy?
Dạ, là bộ trò chơi thước đo chiều cao và thêm 2 gói mì trong mỗi thùng.
Bộ trò chơi thước đo chiều cao?
Có bản chữ cái học tiếng Anh với nhiều hình ảnh dễ nhớ, có phần để ghi lại ngày kỷ niệm của gia đình mình, các tín hiệu giao thông. Ngoài ra còn có thông tin chiều cao và cân nặng theo từng lứa tuổi đó mẹ.
Ồ, đúng là Hảo Hảo. Mẹ đi mua Hảo Hảo ngay cho con yêu nha.
Khoan thôi mẹ yêu, đúng là Hảo Hảo.
Cùng Hảo Hảo vươn tới đỉnh cao.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư từ góp ý và bài vở công tác mời quý vị gửi về cho chương trình theo địa chỉ: chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc email ngocbich@yahoo.com. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.